Vậy lời khuyên đầu tiên của tôi là như thế này: từ tuổi sớm nhất, bạn hãy đưa trẻ vào nhà trẻ. Tôi dám nói và thường lặp lại với các phụ huynh: đừng tạo ra những nơi mà tất cả trẻ có vấn đề gặp nhau. Tôi biết nó có đó, và cá nhân tôi không thích thế. Hình thức hoạt động theo cơ chế tình nguyện và hình như, theo tôi, nó có hai mặt giới hạn chính: nhận chìm trẻ trong sự khác biệt của chúng và bối cảnh nghèo nàn không thể kích thích trẻ khuyết tật được. Các phụ huynh lại thêm gánh nặng về những trẻ có vấn đề khác trong cơ sở chuyên, và nhiều người nói với tôi là thiếu đạo đức, tức là một sự thối thoát, chẳng qua giúp các phụ huynh được có hình thức hội nhập hơn là trẻ. Khi tuổi nhà trẻ đã qua, một số lớn trẻ khuyết tật sẽ có thể được hội nhập tại trường mẫu giáo. Đó là giai đoạn phức tạp. Tôi khuyên các phụ huynh nên cùng đi với con đăng ký cho chuyện học này. Việc này giúp giáo viên đứng trước một thực tế: để có sự hội nhập tốt và cho con bạn không bị hất hủi, bạn đừng ép buộc họ phải nhận. Đúng là quyền và luật quy định về sự hội nhập này đã có, nhưng chúng ta không thể có kết quả tốt nếu chúng ta ép buộc con mình phải được nhận. Vì điều tốt cho con bạn và cho chính bạn là hãy đề nghị sự hội nhập một cách nhẹ nhàng, tăng dần thời gian học của trẻ. Bạn đừng ngại phải liên hệ với nhiều trường học, và bạn đăng ký cho con bạn học tại trường nào đón nhận con mình tốt nhất và ở gần nơi làm việc của bạn. Bạn cần biết rõ ekip chịu trách nhiệm chăm sóc con mình, và ekip ấy phải phối hợp với giáo dục viên, và bạn phải biết rõ chương trình mà họ dự trù cho con mình. Như tôi đã khuyến khích, nếu bạn tham dự các buổi học, cần giao cho các giáo dục viên những phiếu ghi công việc mà con bạn đã thực hiện được. Mỗi tuần, phụ huynh có những bài tập cùng làm việc với trẻ, và các giáo dục viên sẽ thích thú khi thấy có sự liên tục trong chăm sóc. Và chính các phụ huynh là những người lưu giữ các phiếu đánh giá sự tiến bộ của đứa trẻ từng tuần một. Lúc nào họ cũng có thể trình cho giáo dục viên những gì đã thực hiện và cái gì mới được bắt đầu. Các bạn là phụ huynh, phải là trụ cột chính và giữ mối liên lạc giữa những người chăm sóc khác nhau. Tuyệt đối, các bạn phải biết những gì đã được trình bày và được thực hiện. Sự hội nhập của trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo với sự linh hoạt trong các công thức đã được quy định thông thường diễn biến một cách tốt đẹp. Đó là thời điểm của sự kết thúc tuổi mẫu giáo, khi mà những vấn đề thực tế bắt đầu được đặt ra. Để con bạn trưởng thành tốt nhất, bạn đừng ngần ngại kéo dài thời gian cần thiết của tuổi nhà trẻ. Mỗi lần, nếu có thể, tôi kéo dài tuổi mẫu giáo đến 7 tuổi, và ở năm cuối này, tôi bắt đầu tăng tốc việc tập đọc để trẻ cảm thấy vững hơn khi đi học ở trường lớn. Việc này giúp tôi và gia đình tạo ra một lớp dự bị chuyển tiếp. Sau đó là sự lựa chọn tôi sẽ cho đứa trẻ học lớp nào. Bạn tham khảo tất cả các giáo dục viên, ghi nhận những lời khuyên của họ và về nhà bình tĩnh phân tích và tự quyết định. Một lời khuyên là bạn hãy đến các cơ sở để tìm kiếm nơi họ một giải pháp. Đó là những trung tâm chuyên, lớp tập trung, lớp bổ túc, vân vân. Điều đó sẽ giúp bạn thấy rõ hơn trẻ cùng vấn đề với con bạn và nhận định một cách khách quan hơn về con bạn. Hẳn các bạn cũng nghi ngờ về vị trí của tôi thiên về cái gì bình thường nhất có thể được, có nghĩa là lớp bổ túc. Ở đây tôi phải nói là các kết quả đạt được sau đó tại các cơ sở này rất tích cực, nơi những trẻ được gọi là chậm tiến. Môi trường được bảo vệ vì có ít học sinh và nhịp độ chậm hơn, trẻ ở đó có lợi rất to lớn. Kế đến là các lớp tập trung, tức là lớp tập trung các trẻ cùng loại khuyết tật. Tôi biết rất rõ về các lớp dành cho những trẻ điếc, mù. Chúng cần được trị liệu và chăm sóc chuyên biệt. tôi rất dè dặt về các lớp chuyên, và chính tôi đã có kinh nghiệm về sự hình thành của một lớp như thế. Tại sao có sự dè dặt đó? Trước hết, tôi đã tận mắt nhìn thấy những trẻ được bố trí riêng lẻ ở những lớp của quận, thực hành các bài mẫu giáo như tập đọc, tập nói, và kết quả có được thì không thể so sánh được. Những trẻ toàn thời gian ở một lớp tập trung chuyên biệt đó có lợi ích về mặt độc lập và xã hội hóa, nhưng các tiến bộ về ngôn ngữ thì ít hơn, cũng như việc học tập, thời gian thực hành tập đọc, ví dụ, lại tệ hơn, phần nhiều là ở mức độ ngôn ngữ. Vấn đề làm tôi khó chịu vì những trẻ đều có vấn đề trong cách nói, các trao đổi đều tệ hại, và môi trường ngôn ngữ nói của trẻ thiếu sự kích thích. Vậy bạn có thể hiểu tại sao trung tâm chuyên biệt thể hiện đối với tôi là những điểm đen. Đúng vậy, sự tập hợp tại cùng một nơi suốt cả ngày, những trẻ có khó khăn, theo tôi là một điều không tốt. Và theo thống kê riêng của tôi, một đứa trẻ ở nơi cơ sở phát triển chậm hơn những trẻ khác. Bạn cần biết là quyết định chỉ thuộc về bạn, và bạn có quyền chọn lựa cơ sở vì lý do riêng tư. Một cuộc sống hàng ngày ít khó khăn và sự duy trì mối quan hệ ruột thịt, ví dụ như vậy. Để kết thúc chương trình này, tôi muốn nói thêm: một, hội nhập nhẹ nhàng, dân; hai, hội nhập bằng mọi cách, không; trẻ phải là phong vũ biểu ổn định của bạn. Nếu bạn cảm thấy trẻ hạnh phúc, vui tươi đến với cơ sở mà bạn đã chọn, bạn đi đúng đường, dù cho trẻ học chậm hơn. Nếu bạn thấy trẻ buồn, chống đối, từ chối đến trường hoặc đến trung tâm chuyên biệt, nếu nó chống đối như vậy, ví dụ như tiểu tiện ra quần, thì bạn hãy đến xem cái gì đang xảy ra và tính toán một giải pháp khác. Tiêu chuẩn chính yếu còn lại là tiến triển trong sự nảy nở. 5. Anh chị em. Có người thường hỏi tôi, các anh chị em của trẻ khuyết tật có cảm thấy đau khổ và chịu đựng những hậu quả trực tiếp hay không? Có phải nói cho chúng biết không? Có phải cho chúng tham dự vào công việc giáo dục anh em chúng không? Chúng có nguy cơ về các vấn đề tâm lý không? Cần có thái độ nào? Tất nhiên, mỗi trường hợp đều riêng biệt và nhiều yếu tố phải xem xét. 1. Tầm quan trọng của khuyết tật. 2. Sự yếu đuối hay sức mạnh của trẻ. 3. Số trẻ trong gia đình. 4. Vị trí của đứa trẻ khuyết tật. Nó là con cả hay con út. 5. Các mối quan hệ cha mẹ với nhau. Và câu trả lời cho các câu hỏi này chỉ có thể đúng cho từng cá nhân, nhưng chúng ta có thể xác định hai nguyên tắc lớn. 1. Hãy nói với các con của bạn. Đừng bao giờ che giấu sự trầm trọng của khuyết tật và những mơ hồ về tương lai của đứa bé khuyết tật. Hãy nói ra những mối lo toan của bạn, những thắc mắc của bạn, kể cả sự rối loạn của bạn. 2. Sự phản ứng của các con bạn tùy thuộc rất nhiều vào chính bản thân bạn. Quyết tâm hành động của bạn chỉ có thể làm chúng an tâm và giúp chúng chấp nhận hoàn toàn mọi khó khăn. Người ta bắt gặp những vấn đề chung cho mọi gia đình tùy thứ hạng của đứa trẻ bệnh tật và những giai đoạn khác nhau của sự phát triển của các đứa trẻ khác. Một vài tiêu điểm sẽ giúp bạn tránh những sai lầm và nắm lấy các giai đoạn khó khăn. Điều này sẽ luôn giúp chúng duy trì sự thăng bằng có thể rất mỏng manh, phần nhiều ở tuổi thiếu niên. Vậy hãy đề cập từng điểm một. Về thứ hạng anh chị em, khi trẻ khuyết tật là con cả hoặc con kế, những vấn đề đặt ra có tế nhị hơn là nếu nó là con út. Thật vậy, một đứa trẻ khuyết tật cần nhiều chăm sóc và các phụ huynh phải hoạt động rất nhiều để giúp trẻ tối đa. Hơn nữa, các cuộc hẹn với các chuyên gia làm bù đầu họ và những trẻ nhỏ hơn có thể tỏ ra ganh tị về mối quan tâm của cha mẹ dành cho trẻ khuyết tật. Bởi vậy tôi luôn nói với các phụ huynh nên lưu ý tổ chức thời khóa biểu của họ bằng cách dành thời gian dù ngắn nói rằng: "À, ba mẹ muốn một mình với con dành thời gian cho hai người, chỉ chúng ta mà thôi." Dù thời gian dành cho trẻ này có ngắn, nhưng nó phải tràn đầy tình thương êm dịu, không có sự quấy rầy của ai khác. Và tôi cũng đòi hỏi các phụ huynh nên có những tấm ảnh của từng đứa trẻ và treo nó ở gần giường ngủ của mình. Nhiều gia đình cho tôi biết họ thấy niềm vui của mỗi trẻ khi nhìn thấy những tấm ảnh ấy, tượng trưng cho hình ảnh cụ thể mà cha mẹ dành cho nó. Hơn nữa, những trẻ nhỏ tuổi hơn khó mà hiểu được rằng con người lớn tuổi hơn không thể làm gì hơn được. Các vấn đề tiểu tiện, ăn uống, mặc quần áo có nhiều khó khăn vì chúng mong muốn cha mẹ sẵn sàng với chúng hơn. Tóm lại, đừng bỏ rơi các trẻ khác mà chỉ lo cho trẻ khuyết tật thôi. Làm như vậy, gia đình có thể sẽ không ổn định đấy. Một khi trẻ khuyết tật là con út, các anh chị của nó thường tham dự vào việc chăm sóc cho nó. Tôi khuyên các phụ huynh đừng bao giờ lạm dụng sự giúp đỡ này và đừng bao giờ bắt buộc trẻ chăm sóc trẻ khuyết tật. Hãy nói với chúng: "Nè, cả con, cả cha mẹ không cần phải làm như thế. Con không bị bắt buộc phải giúp cha mẹ đâu. Con có quyền vui chơi và sống vui vẻ cuộc sống trẻ thơ." Những phản ứng với bên ngoài. Hãy cẩn thận về những gì liên quan đến những cách anh chị em trẻ khuyết tật nhận những phản ứng này. Những lời châm chọc nghe được tại trường học, những lời nhận định chua ngọt của người lớn, tất cả những vấn đề này tạo nỗi sợ hãi nơi trẻ. Sớm hay muộn, chúng phải đương đầu với những suy nghĩ không tốt đẹp, nguồn gốc của một sự đau khổ to lớn và niềm âu lo mạnh mẽ. Hãy giúp chúng bộc lộ với bạn, vì thông thường chúng không muốn nói, ngại sợ làm phiền các bạn đấy. Hãy mời và đón tiếp những đứa trẻ khác đến nhà bạn, và bạn cố trả lời những câu hỏi do chúng nêu ra. Hãy tiếp tục những hoạt động xã hội như mọi người. Việc này đóng góp vào việc xác định sự ổn định của mối quan hệ anh chị em của trẻ khuyết tật. Một thời điểm khó khăn, tuổi thiếu niên, đó là giai đoạn dễ dở mà mọi người phải trải qua, nhất là ở các thiếu niên mà gia đình có một đứa anh hay em khuyết tật. Đó là giai đoạn im lặng, che giấu. Nỗi sợ hãi phát hiện một con người khuyết tật trong chính gia đình mình chỉ hạ thấp hình ảnh bản thân, làm tô đậm cùng lúc một sự loại trừ và một tội lỗi trước sự loại trừ ấy. Vấn đề này cũng có liên quan đến ở các thiếu niên nỗi sợ hãi về tương lai. Vợ hay chồng mình sẽ sinh ra một đứa trẻ khuyết tật như thế này không? Nỗi sợ hãi đó được chia sẻ bởi người bạn ở tuổi phát hiện giới tính. Kế đến là giai đoạn bắt đầu cuộc sống lứa đôi, làm hao mòn kinh khủng anh chị hay em đứa trẻ khuyết tật. Và tôi khuyên nên để các anh chị em của trẻ khuyết tật gặp gỡ các chuyên gia để họ nói rõ vấn đề và giải tỏa nỗi ám ảnh về tương lai. Những lời khuyên về mặt y học. Như chúng ta đã thấy, con của các bạn đặt ra những câu hỏi về sự toàn vẹn của chính chúng và về mặt tinh thần, thể chất, nhất là về di truyền. Sự kiện có một đứa trẻ khuyết tật trong gia đình có là một thuận lợi cho việc chuẩn bị tinh thần mai sau sẽ có đứa con khuyết tật đau khổ bởi những khó khăn tương tự. Những thắc mắc này sẽ được thổi phồng lên bởi những câu hỏi của những người mà chúng muốn sẽ lập gia đình với họ ở tuổi trưởng thành. Hơn nữa, các bạn đừng dối lòng, cứ trả lời những câu hỏi đó. để xoa dịu nỗi sợ hãi của chúng, đưa chúng đến một bác sĩ để ông ta làm rõ các vấn đề y học cần thiết, nhất là nhà di truyền học. Phần lớn các trường hợp khuyết tật không do di truyền thông thường chỉ vì một tình cờ tai nạn nào đó trong sinh sản. Ngược lại, một vài bệnh quen thuộc mang tính di truyền. Loại bệnh được biết nhiều nhất là các hình thức của trisomy 21, tức bệnh đau. Lưu ý là các hình thức trisomy 21 không di truyền. Y học hiện nay có thể đáp ứng rất chính xác để trả lời các câu hỏi của trẻ. Người ta sẽ đánh giá với sự chính xác các tỷ lệ nguy cơ tái hiện thảm họa như thế. Vậy thì nếu chứng minh có nguy cơ, thì mọi phương tiện có được sẽ được vận dụng cho việc phòng ngừa. Các kỹ thuật y học theo dõi thai nhi hiện nay cho phép khám phá sự bất thường nào đó trong những tháng đầu tiên mang thai, và tất nhiên là phải can thiệp để tránh chuyện sinh ra một đứa trẻ khuyết tật. Ví dụ trường hợp bệnh đau, chỉ cần cho tất cả con bạn đi phân tích các nhiễm thể. Sự phân tích này giúp kiểm nghiệm sự hiện diện nguy cơ di truyền. Trong trường hợp như vậy, ngoài trường hợp mang thai, cần báo cho bác sĩ từ tháng đầu tiên và cũng để giúp cho các xét nghiệm cần thiết, xem đứa bé sẽ được sinh ra là bình thường hay khuyết tật. Trong trường hợp xác định bệnh đau, chúng ta phải tránh mọi nguy cơ cho các thế hệ sau này. Bạn nên biết rằng sự phòng ngừa đều được thực hiện ở mọi loại khuyết tật. Sự chọn lựa một nghề nghiệp. Tôi thường hay có ấn tượng bởi sự kiện các anh chị và em của trẻ khuyết tật, thường là anh chị cả, muốn chọn một nghề gọi là xã hội, thường liên quan đến loại bệnh của trẻ khuyết tật. Đó là sự dấn thân vào mọi cơ hội phát triển cá nhân thật sự. Khi tôi nghe một thành viên của anh chị em trẻ khuyết tật nói muốn trở thành giáo dục viên, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ hay bác sĩ, tôi khuyên các phụ huynh câu trả lời như sau: nếu chỉ vì em X mà con chọn nghề nghiệp đó thì rất tốt, nhưng cha mẹ thích con tự chọn lấy và chỉ nghĩ đến con mà thôi. Nghĩ rằng cái nghề đó làm cho con thích thật sự. Đã có nhiều chuyên gia chăm sóc cho em X và trong cuộc sống gia đình rồi. Con cũng đã giúp nhiều cho nó rồi. Bây giờ con phải nghĩ đến tương lai của chính mình. Làm thế nào cho con hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Nhất là trước mặt các anh chị em đứa trẻ khuyết tật, bạn có suy nghĩ về tương lai của trẻ khuyết tật như thế nào? Sau khi bạn mất, bạn đừng bao giờ đòi hỏi chúng phải chăm sóc đứa trẻ. Đó là một cái gánh quá nặng mà chúng khó đảm đương nổi. Ngược lại, bạn bàn bạc với chúng về những điều kiện cần thiết, không ràng buộc chúng phải chịu trách nhiệm. Bạn hành động vì hạnh phúc của chúng. Khi cha mẹ ly dị, giải thích cho trẻ các nguyên nhân ly dị là chính yếu. Nói sự thật là cách duy nhất cần phải theo. Nhưng trong gia đình có trẻ khuyết tật, các anh chị em có khuynh hướng đổ lỗi cho nó trách nhiệm về sự ly dị của cha mẹ. Số trường hợp ly dị ở những gia đình có trẻ khuyết tật vẫn ít hơn những gia đình khác đấy. Sự chia cách chỉ là xác nhận những vấn đề đã có trước đây, và sự hiện diện của trẻ khuyết tật, nếu nó làm tăng tiến trình đưa đến ly dị, cũng chẳng phải là nguyên nhân chính đâu. Nó chỉ là giọt nước làm tràn ly, và bạn cứ nói như thế đối với chúng. Các bạn hiểu rằng chính sự chấp nhận của chính bạn về khuyết tật đưa đến sự chấp nhận của các thành viên khác trong gia đình. Và một lần nữa, một lời khuyên duy nhất của tôi là sự thật. Từ cái sự thật kinh khủng đó, bạn dạy cho các con bạn xây dựng vững chắc tương lai của chúng mà không tùy thuộc vào tương lai của đứa trẻ khuyết tật. Bạn giúp chúng đi theo con đường đó và nhớ phân phối đồng đều tình thương cha mẹ cho tất cả các thành viên trong gia đình. 6. Hội thảo dành cho phụ huynh. Các hội thảo đã được tổ chức cách đây hàng chục năm. Những kinh nghiệm đầu tiên đã được chia sẻ với các phụ huynh trẻ bị đau, và nó đã giúp ích nhiều cho sự phát triển của trẻ. Từ đó, loại làm việc này được cấu trúc tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, phải duy trì những tiếp xúc thường xuyên hàng tuần với các chuyên gia kích thích trẻ trước mặt chúng ta. Vậy các hội thảo này nhắm vào các gia đình không thể duy trì thường xuyên các lần khám trị liệu như đường đi xa, làm việc ở nước ngoài, vân vân. Và gia đình chọn cách thức đào tạo bổ sung cho các lần khám trị liệu. Thật vậy, đó là những ngày làm việc căng thẳng cùng với đứa con của bạn và các gia đình khác, và một hoặc nhiều chuyên gia giúp bạn cải thiện rất nhiều sự hiểu biết của bạn về đứa trẻ khuyết tật. Bạn có thể nhận được những lời khuyên sư phạm và giáo dục cùng những kinh nghiệm của các phụ huynh khác. Không có gì quý bằng cuộc tập hợp lại với nhau cả ngày trên ghế nhà trường để ý thức về những sai lầm mà bạn có thể phạm phải và những khả năng can thiệp khác. Nhưng cần lưu ý, một con chim én không làm nên mùa xuân, và một cuộc hội thảo đơn lẻ không làm cho bạn trở thành chuyên gia được. Với sự tham gia đều đặn vào các cuộc hội thảo này, bạn có thể trở thành phụ tá hiệu quả, vì bạn biết cách thức đầy đủ để giúp con bạn thực hiện được động tác này và động tác kia. Qua các hội thảo này, bạn trở thành người thực hành thật sự, vì bạn có quyền được đào tạo và được thông tin. Điều này củng cố vai trò chính yếu của bạn trong việc giáo dục con mình. Những nền tảng của hội thảo là gì? Trước hết, bạn nên nhớ là bạn là người can thiệp đầu tiên, và bạn sẽ có được những phương tiện lý thuyết và thực hành. Những ngày làm việc giúp các gia đình ngồi lại với nhau bàn bạc về một đề tài cụ thể như tập nói, tập đọc, tập hành vi, tập làm toán. Đề tài phải được xác định rõ và bạn phải học cách thực hiện cũng như lý do của sự lựa chọn một kỹ thuật nào đó. Bạn cần đặt những câu hỏi, học cách can thiệp hiệu quả với con bạn. Những phụ huynh tìm được nơi hội thảo sự hỗ trợ to lớn, trước hết là trong việc điều chỉnh các sai lầm của mình, sau đó là trong việc thực hiện các động tác mới. Họ cũng có thể lên kế hoạch cho sự phát triển của trẻ và xác định khả năng quan sát hành vi của trẻ. Phần kết luận. Việc sinh ra trong một gia đình có một đứa trẻ khuyết tật, dù khuyết tật gì đi nữa, cũng là một bi kịch. Sự chào đời đau đớn ấy làm đảo lộn sự thăng bằng của tế bào gia đình, và gia đình sẽ rất nhanh chóng chứng kiến sự cô đơn kinh khủng của đứa trẻ trước những khó khăn của nó. Nó phải đối diện với thực tế và trải qua thời điểm không tránh khỏi của sự loại trừ và sự suy sụp, phải chống trả để không lôi kéo bi kịch đó như viên đạn súng đại bác vậy. Để bắt đầu, các phụ huynh phải lột bỏ mọi mặc cảm tội lỗi. Phụ huynh không phải là nguồn gốc của khuyết tật của đứa trẻ, và mọi sự tìm tòi trách nhiệm đều vô ích. Phản ứng đầu tiên là: ôi, sao nó đúng và trong sáng quá. Là nghĩ đến phải chăng việc sinh đứa con này không nên có, và như vậy là loại bỏ chính đứa trẻ khi nó tượng trưng cho một gánh nặng. Và khi nghĩ đến tương lai mờ mịt của đứa trẻ, một câu hỏi ghê gớm được đặt ra: khi cha mẹ không còn nữa thì nó sẽ ra sao? Hầu hết các phụ huynh đều nghĩ như vậy, và không ai mong muốn mình sinh ra một đứa con như vậy trong gia đình cả. Tất nhiên rồi. Vậy thì các bạn hãy gỡ bỏ mặc cảm tội lỗi đó đi. Những suy nghĩ đó là bình thường thôi. Bạn hãy nói ra cơn giận dữ của bạn sự đau đớn của bạn. Và tôi luôn nói với các phụ huynh, hãy như bạn có thể là, không ai hành động thay thế bạn. Và bạn phải đối đầu thật nhanh, càng sớm càng tốt. Hãy đi gặp các chuyên gia, bác sĩ, giáo dục viên để họ giúp bạn những lời khuyên. Bác sĩ trị liệu của bạn sẽ hướng dẫn bạn những bước phải thực hiện với những tổ chức khác nhau. Họ sẽ giúp bạn cách chăm sóc con bạn, vì giáo dục chuyên biệt đòi hỏi nhiều chi phí và xã hội chúng ta có nhiều giải pháp thích hợp cho từng trường hợp. Nhân viên xã hội của địa phương sẽ hướng dẫn bạn đến những cơ quan có liên quan. Đó là một trung gian tuyệt vời. Bạn đừng do dự đến với họ, càng sớm càng tốt. Ở những nơi đó, có thể có nhiều thất vọng đang chờ đón bạn. Bạn sẽ bị ức chế, không thỏa mãn, có khi còn tức giận trước những đề nghị giải pháp. Nhưng bạn chỉ chấp nhận những gì phù hợp với gia đình và chính bản thân bạn. Hãy gặp các phụ huynh khác. Với họ, bạn trao đổi về các phản ứng của bạn và bạn sẽ có một thời gian rất hữu ích. Thông thường, nhờ vào đó mà bạn biết ai phải nhờ cậy, con đường nào phải đi theo và thực hiện như thế nào. Tôi luôn xúc động khi thấy sự đoàn kết vô bờ bến của các phụ huynh trẻ khuyết tật và chất lượng của các cuộc trao đổi. Khi bạn quyết định loại can thiệp nào đó, bạn phải làm thế nào để sự chăm sóc con bạn được hòa nhập vào cuộc sống gia đình mà không hủy hoại nó. Đó là yếu tố đầu tiên của sự thành công và hiệu quả. Hãy sống bình thường. Bạn nên ra ngoài, đừng sống bên lề xã hội. Bạn nên giao con mình cho cô giữ trẻ. Tôi luôn sẵn sàng giao cho các phụ huynh danh sách các cô gái hoặc những chàng trai trẻ sẵn sàng đảm nhận công việc này. Như vậy, các bạn có thể tham dự những lời mời, đi xem hát, đi tiệc tùng, vân vân. Nói tóm lại là thưởng thức thời điểm thoải mái. Một đứa trẻ khuyết tật không thể là cái áo trói người điên của bạn. Nếu bạn thay đổi cách sống, những sở thích và thói quen của bạn, cả gia đình bạn sẽ gánh chịu hậu quả. Vợ hay chồng bạn không thể chịu khổ về chuyện đó. Bạn rất cần cả hai người trong cuộc chiến này, và cả những đứa con khác của bạn cũng không thể đánh mất niềm vui của cuộc sống. Học sống hạnh phúc là nhiệm vụ đầu tiên của bạn. Và học chấp nhận sự thật, chấp nhận thực tế như nó là. Vậy bạn hãy chọn chất lượng cuộc sống của bạn và đồng thời cung ứng mọi cơ may có thể được cho con mình. Bạn sẽ thấy hai yếu tố đi song song với nhau. Để được như thế, phải tận dụng tối đa khả năng của trẻ. Một mục tiêu duy nhất, đi đến sự độc lập toàn diện mà đứa trẻ hy vọng. Tùy theo bản chất của khuyết tật, sự độc lập đó sẽ tất nhiên linh hoạt. Nhưng bạn hãy chắc chắn rằng trẻ càng biết tự lo liệu một mình thì nó sẽ có nhiều cơ hội hạnh phúc hơn. Và bạn cũng vậy. Những lời khuyên mà tôi đưa ra trong quyển sách này có thể được xem như là một công việc quá lớn. Đừng xem đó là công việc vất vả, nhưng hội nhập nó vào một giai đoạn của cuộc sống gia đình và trong bầu không khí của trò chơi thì cần có sự nỗ lực rất lớn. Có người lên án các phương pháp rèn luyện đó, ví nó như là phương pháp huấn luyện thú vật. Họ quên mục đích là mang đến cho trẻ khuyết tật một sự độc lập tối đa. Có cần chăng một con người hoàn toàn lệ thuộc và được giúp đỡ mà tương lai sẽ là trong một cơ sở hoặc một bệnh viện tâm thần? Hay một đứa trẻ sẽ thành công trong việc phát triển tối đa các khả năng của nó? Mọi cá nhân được sinh ra với tiềm năng phải được tận dụng và phát triển tối đa. Nếu chúng ta xem những người có khả năng kém được hưởng lòng thương hại, thì chúng ta đã kết án họ vào một cuộc sống đáng thương. Vậy chính bạn là người chọn lựa. Nếu sự chọn lựa đó là không can thiệp và mặc kệ nó, thì con bạn sẽ lãnh những hậu quả, và bạn cũng thế. Hãy nhớ rằng tương lai của đứa trẻ ở trong tay bạn. Chính bạn mở cho nó chân trời mà không bao giờ là không thể thực hiện được. Vài người không may mắn bị khuyết tật, nhưng có nhiều khả năng làm giảm các khuyết tật đó. Bạn càng tin vào điều này thì sự can thiệp của bạn sẽ hiệu quả hơn. Hãy tiếp cận những trở ngại, từng trở ngại này đến trở ngại khác, rồi bạn sẽ thấy con bạn tiến bộ dựa trên đường đi lên của sơ đồ. Mỗi ngày tiến một chút. Và đó là viễn cảnh tích cực tương lai của trẻ. Bạn biết rằng chỉ khi nào bạn bắt đầu sớm cuộc chiến thì bạn càng sớm đạt nhiều kết quả. Và thưa các bạn, quyển sách này chỉ đơn giản là hàng loạt những lời khuyên để giúp bạn.